This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào bạn trong ngày thứ ba này. Hôm nay có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là thường, bình thường. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay có gì vui không?
Dạ không, mọi ngày như mọi ngày.
Một ngày như dạ, mọi ngày.
Ngày ngày nếu mà không có chuyện buồn là ngày vui rồi anh.
Dạ. Ồ, vậy cũng mừng ha. Dạ, ngày hôm nay không biết là tin tức
gì mới cũng chia sẻ không?
Cũng bình thường bạn, có gì mới là anh em của chúng tôi cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị. Chắc chắn ngày hôm nay trong cái chương trình này Tiến Dũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái tin về kinh tế đây. Mời Tiến Dũng.
Mời Hoàng Tính với bản tin đầu tiên ạ. Hy vọng là một ngày nào đó anh Tính sẽ cùng chia sẻ với bản tin về kinh tế của Tiến Dũng. Nhưng hôm nay Dũng làm trước nha.
Dạ.
Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp. Dow Jones vẫn tiếp tục lên đều trong những tuần vừa qua, mặc dù cái thuế gọi là cái thuế xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gọi là rất gọi là gì chính xác là rất là khốc liệt, nhưng mà thị trường về tech của Hoa Kỳ vẫn lên đều đều. Dow Jones lên 79 điểm, hiện tại là 25.838 điểm, con số này rất là cao quý thưa vị. Nasdaq thì lên được 52 điểm, hiện tại là 7.873 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, hiện tại là 2.867 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.85%. Dầu thô thì lên được 1 đồng 28 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 66 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên 3 đồng 10 xu, mã vàng hiện tại 1.197 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.37%, tương đối cao nhất là 4.40%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.77%, tương đối cao nhất là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.230 đồng, bán ra là 23.310 đồng. Vàng thì mua vào 36.590.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến người dân Hoa Kỳ. Phải nói rằng người dân Hoa Kỳ xài tiền mỗi ngày một phung phí hơn. Theo con số thống kê mới nhất của một cái gọi là Northwestern Mutual 2018 này đó, thì một cái survey đưa ra cho thấy rằng, không phải survey, tôi bị xin lỗi, là một cái record của họ đưa ra thì thấy rằng người Mỹ trung bình hiện tại bây giờ họ thiếu khoảng 38.000 cái gọi là cái tờ nợ đó trung bình cái thư viện, và so với năm ngoái đó, thì con số này tăng lên thêm 1.000 nữa. Năm ngoái là khoảng 37.000, năm nay là 38.000. Và những cái nợ này nó combine những cái như là cái credit card, student loans, rồi car loans, rồi personal loans, nhưng mà nó không có included mortgage, tức là tiền nợ nhà, thưa vị. Chỉ có những cái tiền mà sơ sơ là tiền thẻ tín dụng, tiền nợ học sinh, tiền nợ mua xe, tiền nợ gọi là mượn xài vặt đó, là personal loans đó, là 38.000. Họ cũng break it down là cái số người mà tuổi từ 18 đến 24 là trung bình thiếu khoảng 22.000. Tuổi mà từ 25 đến 34 là thiếu 42.000. Tuổi những người từ 35 đến 49 là 39.000. Tuổi những người từ baby boomer từ 50 tuổi trở lên đó là thiếu nợ 36.000. Nhỏ nợ nhỏ, lớn thì nợ lớn, thưa quý vị. Trong khi đó thì một cuộc thăm dò mới nhất nữa theo cái Annual Retirement Survey Report thì họ nói cái tuổi nào là cái tuổi khó tìm việc làm, hoặc là đơn giản hơn là cái tuổi nào mà các công ty thường reject, tức là họ không có, họ sa thải ra, họ không muốn mướn nhất. Thì chúng ta biết là người Mỹ, hoặc là không phải người riêng người Mỹ, nhưng mà người trên toàn thế giới đó, cái tuổi họ càng ngày càng thọ, thưa quý vị. Họ có thể sống được trên 70. Trước đây thì thất thập cổ lai hy, cái người mà sống 70 tuổi khó lắm. Nhưng bây giờ 80 tuổi cũng nhiều, 90 tuổi cũng nhiều, ngay cả 100 tuổi cũng đông nữa, quý vị. Nhưng mà cái tuổi nào lại đi làm được dễ dàng? Theo con số họ đưa ra thì có những người họ muốn về hưu rồi, mặc dù 62 tuổi là tuổi hưu, nhưng mà họ vẫn muốn đi làm để save thêm cái tiền retirement nó nhiều hơn chút xíu nữa. Hoặc là có nhiều người họ bore, tức là họ chán quá đi, ở nhà không biết làm gì, ăn đi ra vô cũng chán, họ đi làm cho nó vui. Thì một số những cái hãng xưởng họ được làm một cái survey. survey đó, thì 64% những cái hãng xưởng họ nói là it depends on the person. Chẳng hạn như cái người đi vào, cái người chủ vui thì mướn, không vui thì không mướn. À, cũng depends on the person, nó nhìn người đó tôi cảm tình tôi mướn. Cái là cũng tùy, hay là cái công việc đó không phải không cần phải người mạnh mẽ, dù đứng tính tiền hay là một cái chúng ta nhớ trước đây Dũng gửi bản tin là hiện tại về những người mà về hưu đó, họ thích làm những cái nơi nhẹ nhàng yên tĩnh, chẳng hạn như là về làm trong cái funeral, tức là về cái nhà quan, là 64% là những người nó là depend on the person, và 12% các công ty khác thì nó là không có chắc, tức là họ nói nó sure có mướn hay không, họ không có sure. Nhưng mà số công ty còn lại đó là họ nói rằng tuổi 64 là họ say goodbye rồi, quý vị, tức là 64 là they don't hire. Vậy thì quý vị nhớ cái tuổi vị 64 đó là cái tuổi khó tìm việc làm nhất hiện tại bây giờ. Một bản tin vui kế tiếp thì có liên quan đến credit freeze. Vì biết là credit freeze này đó, thường thường mà quý vị nằm trong một cái system nào, chẳng hạn như chúng ta có một xài tiền ở Target, xài thẻ tín dụng ở Target, dù Target bị hacker lấy thông tin, lấy cái data của họ, thì ba cái công ty khổng lồ sẽ bắt đầu block lại, quý vị. Họ sẽ block lại như là bên Equifax rồi vân vân, ba cái công ty đó thì gọi là cái credit của quý vị đó, thì họ sẽ block lại và chúng ta sẽ không có sử dụng được cái thông tin của quý vị để mà mở cái account hay là mượn tiền. Thì cũng đồng thời điểm đó, kẻ gian mà lấy được cái thông tin của quý vị đó, thì một là họ đi vào lấy tiền của quý vị, hai là họ dùng cái thông tin đó để create, để lập ra một cái trương mục mới và rút tiền của quý vị. Chứ hiện bây giờ cái thẻ tín dụng, tên tín dụng, bây giờ họ lấy được cái thông tin của tín dụng, thấy thông tin tín dụng thì họ bắt đầu làm một cái account mới để lấy tiền, thì tín dụng là người phải trả nợ đó. Thì bây giờ khi mà quý vị bị mất cái thông tin rồi đó, thì họ sẽ bắt đầu block lại hết. Khi chúng ta muốn mượn tiền mua nhà, mua xe hay là mượn tiền khác đó, là chúng ta phải mở lại, tức là reopen lại, tức là unfreeze. Thì cái điều này đó, nó tốt lúc đầu là chúng ta mất thông tin thì chúng ta không bị mất tiền, vì nó đã freeze lại rồi. Nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta phải trả tiền để mở lại, unfreeze là phải 20 đồng. Mà ba cái công ty như vậy đó, thì chúng ta phải trả tùy. Và băng dù ta mượn nhà, họ cần ba cái account của ba công ty khác nhau, hay là một công ty thì trung bình là hai công ty là minimum. Phải có những cái công ty mà gọi cái credit report đó, thì chúng ta phải tốn 40 đồng đến 60 đồng. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là về Congress, đã yêu cầu ba cái công ty khổng lồ này không có lấy tiền 20 đồng tiền lệ phí của người dân nữa. Và hy vọng rằng trong tương lai rất gần thì họ sẽ bắt đầu bỏ đi cái phí này, cái quý vị, để mà unfreeze cái account của quý vị. Cái điều quan trọng đó, có nhiều người nói rằng 20 đồng không bao nhiêu, hay 40 đồng chúng ta mượn tiền mua cái nhà 1 triệu, 2 triệu thì đối với họ là 20-30 đồng hay 40 đồng, 60 đồng không bao nhiêu. Nhưng thật sự ra với một người mượn tiền để mà tiêu xài, gọi là cái personal loan, hay là mượn tiền những cái tiền mua xe đó, 20 đồng hay là 60 đồng vì cái họ đó cũng là một con số tiền không nhỏ, quý vị, cũng rất là khó khăn. Vì thế chính phủ yêu cầu những cái công ty này cũng trong tương lai sẽ không có lấy tiền khi mà unfreeze cái account của những cái người mà đã bị thừa trong những system bị mất thông tin. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Amazon. Người biết rằng Amazon là một cái công ty khổng lồ bán mạng online đó. Họ làm những gì gọi là thiên cơ bất khả lộ, không bao giờ họ sùm. Quý vị, cái điều này cái điều rất quan trọng khi mà bảo hiểm hay là một cái gì đó mà họ làm ra, khi mà họ đã làm xong rồi, họ bắt đầu mới đưa ra một cái quyết định. Chẳng hạn như tháng 6 vừa rồi, thì họ đã mua lại một cái công ty khổng lồ PillPack Pharmacy Online, và họ đã bán thuốc trên 50 tiểu bang. Và hiện tại bây giờ quý vị có thể mua thuốc Tây trên Amazon được, không cần phải đi đâu xa hết, và họ sẽ gửi về nhà. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ cũng bắt đầu hoan hỷ tuyên bố họ đã mướn được một cái người giáo sư của trường Harvard, và ông này chuyên về ngành tim, quý vị, đi vào hội đồng quản trị, và ông có thể là ông chủ tịch hội đồng quản trị của một cái công ty bảo hiểm sắp mở ra của Amazon. Và chúng ta biết là cái ngành bảo hiểm này, y tế, bảo hiểm y tế đó, Amazon không phải bán cho public, nhưng mà họ đã bắt tay với lại hai công ty khổng lồ khác là Berkshire Hathaway và Chase để mà thành lập một cái công ty bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ mà thôi. Và cái ông này thì ông Molly Mahmuda cũng là người Ấn Độ, thưa vị. Chúng ta nhớ cách đây không lâu thì Amazon cũng tuyên bố thuê một cái ông tên là Atul Gawande. Ông này là về đứng đầu để mà coi điều hành về cái hệ thống healthcare. Ông này là làm về giáo sư của trường Harvard về phẫu thuật. Còn cái ông mà hôm nay đó là cũng là giáo sư của trường Harvard về bệnh tim. Hai ông này phải nói rằng rất là giỏi, nếu quý vị vào coi cái biography của hai ông này đó, ở đây là không thể chê được. Mà đặc biệt mà tôi cũng để ý đó, hai ông đều là người Ấn Độ, thưa vị, đều là người Ấn Độ. Vì tưởng tượng trong tương lai thì chắc chắn không xa nữa, Amazon sẽ bắt đầu có một cái công ty bán bảo hiểm y tế cho nhân viên của mình và công việc cho nhân viên của Berkshire Hathaway cũng như là bên nhân viên của Chase. Riêng về Amazon á, họ có khoảng 541.900 nhân viên. Rồi Chase là có khoảng 250.000. Rồi công ty Berkshire là khoảng 367.700 người. Ba cái công ty này gộp lại là trên 1 triệu nhân viên rồi. Và chưa kể Amazon hiện tại bây giờ có khoảng con số này, số mà phỏng đoán thôi, có thể là hơn nữa là 304 triệu worldwide về người có cái account của Amazon. Rồi riêng về ở Mỹ không thôi đó, cái Prime account á, là khoảng 100 triệu của thư vị. Và tương tự khi một ngày nào đó họ vui vẻ, họ bán online luôn cho những người dân Hoa Kỳ đó, thì phải nói rằng điều này thì dù cũng đã mong từ lâu rồi, hy vọng là được, có thể là sẽ rất 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 là rẻ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng, nói về Facebook. Facebook là một cái trang mạng xã hội và đa số về technology, thưa quý vị, nhưng mà họ bắt đầu cũng len lỏi vào y khoa nữa. Sáng ngày hôm nay thì Facebook đã hoan hỷ thông báo rằng họ đã bắt tay với một trường đại học ở New York, trường New York University, để bắt đầu sáng chế một cái lab để làm, xin lỗi, lập một cái lab để sáng chế một cái MRI, một cái máy mà tiếng Việt gọi là cắt lớp đó, imaging something, ví dụ MRI. Thì cái máy này đó, nó nhanh hơn cái MRI gấp 10 lần. Chúng ta nhớ là khi mà chúng ta đi vào chụp cắt lớp như vậy đó là khoảng từ cả tiếng đồng hồ. Nhưng cái này đó, chỉ within a minute, tức là chỉ trong vòng vài phút thôi là có thể xong rồi. Đó, những người bác sĩ đó, họ dùng cái MRI này đó để tìm từ cái organ như là gan, thận, tim, vân vân. Rồi nghe chụp cái bone quý vị nữa. Nhưng mà cho người biết là ở cái máy này nó có cái radiation rất là mạnh. Nhưng cái máy trong tương lai thì hình như không có cái radiation này, rất là nhẹ nhàng. Và hospital một ngày như vậy đó, nếu mà họ take customer, những cái người client hay những người patient đó, thì dù có hai máy thì cao lắm một ngày họ run khoảng được khoảng chừng 10 người thôi đã hết giờ rồi. Trong khi đó nếu mà trong vòng vài phút mà một người đó, thì phải nói cái ngành y khoa sẽ đi vào rất cao về cái những cái technology này, thưa quý vị. Và hiện tại giờ họ đã bắt đầu thử nghiệm 10.000 cái MRI exam, trong đó họ có khoảng 3 triệu những người gọi là những người patient. Nào là chụp hình về cái đầu gối, chụp hình về brain, tức là cái não, rồi chụp hình về liver, tức là cái gan. Và nếu một ngày gần đây cái máy này được phổ biến, nó phải nói là cái ngành y khoa sẽ rất rất là save rất là nhiều thời giờ và cũng save rất là nhiều life, thưa quý vị. Vì chúng ta chờ đợi để làm cái MRI này rất lâu. Mà nếu mà có cái máy này mà vài phút một người thì chúng ta sẽ nói rằng rất 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 là lẹ cho một người bệnh nhân không cần phải chờ đợi lâu. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Cái gì cũng vậy hết trơn á. Mình tưởng nó là Facebook, chỉ có đơn thuần là chỉ là Facebook ở trên internet để cho người ta kết nối trong những cái thông tin trên một cái khía cạnh của Facebook. Cuộc sống của mọi người ở trên thế giới này đa số họ cũng lên Facebook nhiều lắm, mà người Việt Nam mình rất là hàng hà xa số. Họ phải gọi là họ hợp tác với lại y khoa, họ phát triển cái cơ sở làm việc của họ, cái công ty của họ, để họ làm việc khác, để mà họ phát triển, họ khuếch trương company, thì cái đó cũng là một cái nhu cầu cần thiết cho một cái công ty thôi. Ví dụ như là bạn với lại họ tính chẳng hạn, anh em mình có những cơ sở thương mại mà ăn khá, không chừng mai mốt là hợp tác với Facebook hay hoặc là hợp tác với lại cô Thu Nga, mình mở thêm mấy cái đài nữa, dòng nữa hay sao nữa, phải không? Đó mình không biết được, nhưng mà khi mình làm ăn thì tất cả những cái người kinh doanh thì đều muốn cho cái cơ sở mà ăn của mình phát triển hơn, đúng không Thúy Dũng?
Dạ đúng là như vậy Hoàng Tính, phải nói rằng cái ngành technology với y khoa thì nó cũng đúng nhau đó, cũng gần như vậy đó. Tại vì giờ thấy rằng rõ ràng từ technology càng cao thì họ sẽ tìm ra những cái máy móc tối tân hơn để giúp cho cái nhị khoa lúc nào cũng lẹ hơn và có chính xác hơn, để giúp cho xem được nhiều like hơn. Mà rõ ràng ta thấy rằng cái tuổi 65 khó tìm việc làm, nhưng mà tôi thấy người Mỹ lý do ngày hôm nay 65 tuổi là cái tuổi phải nói là vẫn còn trẻ. Tại sao? Vì họ sống đến 80, họ sống đến 90, họ sống đến 100 nữa. Ông bà xưa nói là thất thập cổ lê hy, là người ta sống chỉ cần khoảng 70 tuổi là thấy là thọ rồi, thượng thọ rồi. Nhưng bây giờ 70 tuổi hiện tại vẫn thấy là rất là nhiều người, quý vị. Và y khoa càng ngày tiến bộ thì người ta sống càng ngày càng thọ hơn. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.